Mời quý vị vui vẻ đón tiếp cô này, cho cô thấy cái sự tiếp đại của xứ Mỹ này. Thứ năm sẽ bay đi. Bên truyền thống Phật giáo người Đà Hàng á, là người ta chú trọng về cái thiền, thiền mình đi gọi là son. Năm nay tôi đi Đà Hàng về, cái hiền như bên Phật giáo người Đà Hàng như là nó thiên về cái thiền hơn là bên tịnh độ. Thì nghe thầy Hằng Thật, ngài Hằng Thật nói về cái tịnh độ 2008 ở Burlingame, thì ông nói về cái tịnh độ người Tàu. Ông nói, ngài thật ngài nói là cái tịnh độ bây giờ bên Á Châu mình nó thịnh hành hơn là thiền, mà Đà Hàng nó đi ngược lại. Họ nói, cô nó nói là nếu họ tin bên kia họ phải cần giác ngộ kiếp này, mà phải ngược lại, nếu mà kiếp này không giác ngộ kịp thì làm sao bây giờ? Thầy chỉ thứ hai, cái vị thiền sư bên kia họ đắc giác ngộ thôi, còn những cái đệ tử cháu chắc chít của các ngài đó chưa ai giác ngộ. Tại vì giác ngộ là một chuyện, cá nhân thì vì giác ngộ là một chuyện, chứ còn mà giúp đệ tử mình giác ngộ, dạy đệ tử mình giác ngộ là chuyện khác, là nó khó dễ sợ. Quý vị muốn dạy người ta giác ngộ nó khó hơn là mình giác ngộ. Biết cái chuyện đó không? Quý vị đắc giác ngộ nó dễ, mà quý vị dạy cho người ta đắc giác ngộ nó khó dễ sợ lắm. Bằng cơ thể ở đâu? Cái gì coi thử học con cái mình dạy nó có nghe là không? Không, con phải khoái, sao mà so đến những cái người mà dưng nước lã, sao nói mình không ta nghe mình được? Con cái mình nó không nghe mình nữa. Hả? Thành cái người Á Châu, văn hóa Á Châu này khôn ngoan lắm. Có cái trí hệ trọng, họ nói là đắc giác ngộ khó lắm. Thành ra kiếp này mà kìm cách bản sanh nó tốt hơn nhiều. Thầy nói mừng thật ngày đó đó, ông kể là ông không có chuẩn bị nói pháp. Thành ông viện cớ nó bây giờ tôi hỏi từ trong cái đại chúng có ai có kinh nghiệm gì vãng sanh ở xứ này không? Thầy mới tò mò. Thầy ông hỏi trong đại chúng. Trong nhóm đó 60 người. Đa số những người đó là Tàu, Việt Nam. Một số người da trắng. Xong rồi người Mỹ tới cơ. Có người ở cỡ bên Phi Lục Tân này, okay. Hoặc là Đại Hàng luôn này. Ông ấy 4-5 người dơ tay lên, họ mới kể lại cái kinh nghiệm mà họ biết được về cái vãng sanh. Kể cái hai chuyện là một người kỹ sư học từ trường Stanford ra, kỹ sư mà ở gia đình chỉ ở được condo thôi, ở trên kia là cái vị đường hồng có nhà. Nhà ông Sean này ở đằng trên vùng đó là 1 triệu đồng trở lên. Dưới này còn rẻ hơn nhiều. Người láng giềng trên 70 tuổi giữ con chó về hưu rồi, mỗi ngày gõ mõ tụng kinh niệm Phật ở trong nhà condo. Rồi cái cửa sổ mở ra thì nghe được bà đang niệm Phật tiếng Tàu. Ngày kia 2 ngày liên tiếp không nghe gì hết á, láng giềng mà mới gõ cửa hỏi tâm sao nó tôi có thưa mời lên. Người rất rất là nhẹ nhàng, mới tắm xong mặc áo mới, áo sạch sẽ, áo mới giặt, xếp bằng trên cái giường của bà, niệm Phật chết. Mình nghĩ chắc là bị diễn. Ông nói, ông kỹ sư này ông nói đó, là cái phòng đó nó rất là yên lạc, và cái bà đó trông rất là an lạc, và cái phòng đó nó có cái mùi hương. Đó là một cái dữ kiện, cái hiện tượng cho cái vị thấy họ đắc được bản sanh. Hằng Thật không có xác nhận là bà này, ông chỉ kể lại câu chuyện thôi, ông không xác nhận cho họ là cái bà này đắc vãng sanh. Thầy nói cái gì biết ông bà đã đắc vãng sanh. Chuyện khác là một người ông bác sĩ kia ông chết, tại vì bị cái ung thư pancreas, cái loại ung thư đó cái gì không có chữa được, chết. Ông là đệ tử ngài Tiên Hóa, đệ tử rất là trung thành ngài Tiên Hóa. Rồi sau khi ông chết rồi, sư cô Hằng Vân đó, sư cô là cao hạ bên kia, mà một những người, một cái nhóm người nhỏ nhỏ mà sư cô bên kia mà thầy thích, thầy nói thật thầy cũng thích bao nhiêu người trên kia, cái cô là giỏi, người có tâm đạo. Thầy không tiện nói cái vị trình độ của cô, thầy thích là quý vị phải biết mấy người đó không phải người tầm thường đâu. Rồi khi ông bác sĩ này chết đó, trên kia họ có bố biến chín ngày. Ở bên Bà Mạc Thành đó, ngài Tiên Hóa không cho phép họ làm cái bố biến chín ngày. Thì mấy sư cô đó tụng hình như là một vài ngày gì đó. Khi mà tụng xong cái mặt hồng hào, chân mềm, tay chân mềm. Người ta tò mò, ta biết rằng không nên đụng cái thân cơ thể người ta, nhưng đều người ta vẫn đụng lén như thường. Cơ thể họ mềm mại dễ sợ. Tương tự sau khi mà cái vị chết rồi vài giờ đó, cơ thể cái vị nó cứng lại, ông này cơ thể vẫn mềm như thường. Cái chỗ mà cái quan tài ở đó, nó có cái mùi hương. Rồi cái cô đó, nó nói là cha, tôi tin là cha tôi đắc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi. Và không ai nói là có là không. Vì thầy thích cái cô này, ta nói thầy không nói không mà cũng không nói có nữa. Cái chùa mình, cái pháp tịnh độ mình nhiều hơn nhiều. Trên kia đó, họ tụng như vậy đó. Nhìn khi hiệu quả, nhìn khi không hiệu quả. Ví dụ như ông cha của thầy đó, là làm ông tăng trên cái Vàng Mạc Thành đó, thì lúc mà chết rồi á, không được vãng sanh. Mặc dù gia đình á, thầy giàu lắm, tụi nó lên kia, nó cung tiền nhiều lắm để yêu cầu họ giúp đắc vãng sanh. Nhờ làm như vậy ông mới lên được cái cõi trời dục giới thôi, mà cõi trời ma thiên ma đó. Trên cái loại thiên ma trên dục giới đó, thành cái pháp người Á Châu mình đó, người Á Châu mình đó, cái tình độ đó là tin cái tình độ, tin vãng sanh và niệm Phật để cầu vãng sanh. Nhưng đều nhiều khi có hiệu quả, nhiều khi không có hiệu quả. Ngược lại bên cái ngài Huệ Viễn đó, khi mà thầy sáng lập cái Lưu Sơn Tự bên Tàu đó, thì tất cả mọi người mà ở Lưu Sơn Tự đó đều đắc vãng sanh hết. Sau đó không có sự cam đoan được. Thì mặc dù một số người đó đắc được vãng sanh, đại đa số không đắc được. Đại đa số không có đắc được vãng sanh, nhưng đều một số người đắc được. Có ai thắc mắc gì không? Thì cái chuyện tức cười lắm. Là sư cô người Đà Hàn qua đây đó, thì thầy mới phái cái sư cô Hiền Thuận qua bên kia để giúp họ hiểu cái pháp vãng sanh của mình. Thầy đem qua gửi cô một tháng để cô giúp họ hiểu được cái pháp đại thừa của mình, nhất là giảng cho họ biết. Cái là sư cô đó cô tin vào cái pháp dược sư của mình và pháp vãng sanh của mình. Cô nói là cô thích cái pháp này. Nhưng để cô không biết sao giảng. Sư cô rất là mừng. Sư cô nói là tại vì học trò của tôi tới đó, hỏi tôi nhiều khi tôi có vấn đề, tôi hỏi tôi muốn được giúp đỡ mà tôi không biết làm sao giúp đỡ được. Và nhờ cái pháp dược sư, pháp vãng sanh mình đó, cô rất là mừng. Cô nói bây giờ cô có cơ hội giúp người ta. Nó thế nói xong cô tin được bên Đại Hàng của cô không có dược sư nữa. Cô này có nói là bên Đà Hàng nó có một cái chỗ, một vài chỗ ta tu pháp dược sư. Thầy nói ngược lại bên Tàu đó, thì đại đa số những cái chùa Tàu đều có pháp dược sư hết. Họ có cái pháp vãng sanh. Như quý vị tới cái chùa Đà Hàng, họ không để cái tượng ngài A Di Đà Phật, họ để cái tượng ngài Địa Tạng Bồ Tát. Biết tại sao không? Một số chùa Tàu cũng như vậy thôi. Tại học từ cái thầy của họ. Nói cách khác là họ, mấy thầy của họ nói là cái pháp của họ là giúp họ, người chết đó, không đọa địa ngục. Nhưng đều muốn đắc vãng sanh là chuyện khác. Chùa mình để cái tượng Địa Tạng, tại cái tượng nó đẹp. Họ tới rất là... chúng tôi là cái chùa chúng ta là chú trọng cái A Di Đà Phật nhiều hơn. Thầy nói và mong ngài Địa Tạng này giúp đỡ chúng ta tránh đọa địa ngục thì nó chưa đủ. Chúng tôi thì muốn đắc vãng sanh qua Tây Phương Cực Lạc. có hiệu quả hay là không? Quý vị đâu có biết đâu.
Thầy xạo sao quý vị biết được?
Người hỏi ngài thật á, cách đây mấy năm á, là cái ông kia chết rồi, ông đi lên vãng sanh được chưa? Nói như ông Vĩnh Hóa, ông nói đi vãng sanh rồi. Lên hỏi hằng thật thử là có đi chưa? Ông kia cũng trả lời là tới cái chỗ tốt. Như vào cái chùa, cái vị làm cái pháp vãng sanh, cái chùa đàng hoàng. Chỗ tốt nghĩa là sao? Đi hoặc là làm người lại, hoặc là lên quả trời, hoặc là cao hơn. Không có người sư nào mà dám nói cái vị là đi qua Tây Phương Cực Lạc rồi. Thì biết cái chuyện đó, ông sư đó, cái vị bắt kẹt ông sư dễ lắm. Hỏi là mẹ tôi đi Tây Phương Cực Lạc chưa? Thầy làm muốn chiếc này cho tôi đó, mẹ tôi đi Tây Phương Cực Lạc chưa? Ông thầy là xanh mặt bỏ chạy thôi. Ngài hỏi á. Ai cũng lịch sự hỏi là bắt thầy nó quanh nó con. Chúng tôi nó láo cái vị không biết được, mà chúng tôi biết chúng tôi nó láo thôi, mà cuối cùng chúng tôi sẽ đọa địa ngục. Cái vị nghĩ chứ coi, nếu mà người ta trả mình 10 triệu để mà sau khi mình chết á, mình xuống đọa địa ngục. Ai làm như vậy không? Vì thấy không? Quý vị thấy thầy cần tiền dễ sợ không? 20 triệu. 20 triệu không chịu hết. 100 triệu. 100 triệu. Nố. Ui sao kỳ cục chứ em. 1 tỷ. Cái gì xạo với thầy. Mình ăn mày mình 10 triệu là cả đời làm sao mà làm được 10 triệu. Hả? Mày sao mà xin người ta cho mình 10 triệu được? Một cái người sư nó lao chuyện nó làm cái gì? Một số sẽ làm. Những cái người nó dối đó, họ không có tu hành. Mấy người nó dối, ta xào quý vị, người ta không phải tu hành, dân tu hành. Tại sao vậy? Tại sao? Mấy cái người mà lừa gạt cái vị đó là họ xài cái tiền đó sung sướng. Tại sao vậy? Sung sướng trước khi mình đọa địa ngục. Cái chuyện lạ lắm nghe thưa quý vị. Mặc dầu mấy sư cô đó đem thỉnh cái pháp về đà hàng thôi á, một cái bản cái 49 ngày đó đó, thì quên rồi, không biết mẹ là cha gì đó đó mới chết. 50% của người đà hàng á là theo Thiên Chúa Giáo. Cái gia đình này đó là bên Thiên Chúa Giáo, họ theo Thiên Chúa Giáo, họ nghe sư cô người đà hàng nói về vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nó tôi không muốn quý vị làm cái pháp cái lễ của Phật giáo. Tôi là người Thiên Chúa Giáo. Nhưng mà tôi muốn cái bản sanh đó thôi. vẫn muốn được kiến thức. Cái hay ở chỗ là cái nền văn hóa người Đà Hàng nó có tin, có lòng tin trong đó rồi. Quý vị biết không? Cái này là cái văn hóa họ có rồi. Và cái chủng tử, cái phước báo về vãng sanh họ có rồi. Thì họ nghe, họ tin. Nếu bên đây là lần đầu tiên họ nghe cái pháp vãng sanh này, họ không có tin đâu. Cái bằng cớ như vậy nữa. Quý vị biết không? Cái nhóm Vàng Bằng Thành đó, hỏi cô Quả Ngân, trừ cô Quả Ngân. Cái cô Quả Ngân thì không biết cô làm gì ở đây. Chắc cô làm điệp viên, gián điệp cho Vàng Bằng Thành đó. Đệ tử Ngài Tiến Hóa cũng không có tin luôn nữa. Không tin 49 ngày. Quý vị thấy không? Làm sao cái gia đình người ông đại hàng này mà tin được cái pháp 49 ngày? Thì giảng cái gì biết. Ngài Tiến Hóa Ngài giảng rồi mà họ không có để ý. Quý vị mà tin đó, cái lý do mà quý vị tin đó là tại vì đã biết bao nhiêu kiếp rồi, quý vị đã từng tới cúng dường cho cái pháp đó. Bây giờ mới hưởng được. Nghe có hiểu không? Nếu quý vị chưa đủ phước á, nói là nghe cho vui vậy thôi, chứ không có tin đâu, không có làm đâu. Tụi vào một thành nó không có tin, nó còn nó xấu mình nữa. Chưa đủ phước. Cái gì tưởng dễ hả? Có nghĩa là cái gì nghe cho kỹ này. Họ đã trồng cái phước với pháp vạn sanh đã biết bao nhiêu kiếp rồi. Vì chuyện gì xảy ra? Mặc dù trồng rồi biết bao nhiêu kiếp rồi, vẫn chưa đắc vạn sanh được. Dễ sợ không? Thằng kia bị biết, nó lá cũng vậy thôi à. Họ không có phước, họ không tin. Lá làm cái gì? Nhưng nếu cái gì mà cũng dường nhiều nhiều thì nói gì, muốn nghe gì thầy nói đấy. Thầy ngừng lại đây, mời quý vị nghỉ 5-10 phút, chúng ta trở lại cúng ngọt.